Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, là một kiệt tác kiến trúc, một biểu tượng của Paris theo phong cách Haussmann, nhà hát Opéra Garnier sau gần 150 năm tồn tại vẫn là một trong những công trình lộng lẫy, xa hoa nhất kinh đô ánh sáng. Ngược dòng lịch sử, vào năm 1858, Hoàng đế Napoleon đệ tam thoát chết trong một vụ tấn công bằng bom nhắm vào nhà hát Opéra Le Peletier tại Paris do ba kẻ vô chính phủ người Ý thực hiện. Sau đó, Hoàng đế Napoleon nảy ra ý định cho xây dựng một nhà hát an toàn và lộng lẫy. Dự án được giao cho Nam tước Georges Eugène Haussmann, tỉnh trưởng Paris. Nam tước Haussmann chính là người phụ trách dự án tái quy hoạch và hiện đại hóa kinh đô Paris dưới thời Napoleon đệ tam. Và mảnh đất được chọn để xây nhà hát mới rộng 12.000 m², nằm giữa đại lộ Capucine và phố Chaussée-d'Antin. Cuộc thi thiết kế nhà hát được Nam tước Haussmann tổ chức vào năm 1860. Và đây cũng là một trong những cuộc thi thiết kế kiến trúc đầu tiên thời đó.
Tổng cộng có 171 kiến trúc sư đã gửi bản thiết kế dự thi, trong đó có nhiều kiến trúc sư tài ba, danh tiếng và có quan hệ mật thiết với chính quyền. Đặc biệt phải kể tới Eugène Viollet-le-Duc, một bậc thầy về trùng tu, tôn tạo các công trình trung cổ nổi tiếng như pháo đài Carcassonne ở miền Tây Nam nước Pháp, nhà thờ Đức Bà Notre-Dame ở Paris. Ban giám khảo phải mất gần một năm để xem xét các bản thiết kế.
Và kết quả cuối cùng rất bất ngờ. Chiến thắng thuộc về một kiến trúc sư trẻ tuổi người Paris, chưa có tiếng tăm, tên là Charles Garnier. Garnier chính là học trò của kiến trúc sư tài ba Viollet-le-Duc. Ở tuổi 35, mới thiết kế được một công trình, nhưng kỹ sư Charles Garnier lại có rất nhiều hiểu biết về kiến trúc sau những chuyến đi tới Ý và Hy Lạp. Nhà hát mới, theo bản vẽ của Garnier, dài 173 m, rộng 125 m, nổi bật ở sự cân xứng tuyệt hảo và được đánh giá là có bố cục chặt chẽ và vô cùng hợp lý. Một điểm độc đáo của nhà hát Garnier nằm ở sự cách tân. Nói cách khác, đó là sự pha trộn giữa nhiều phong cách kiến trúc, sự sáng tạo trong cách thể hiện nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc thiết kế. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều công trình nổi tiếng khác tại Pháp, chẳng hạn như Tháp Eiffel hay Bảo tàng Orsay, nhà hát Opéra Garnier không được tất cả mọi người đánh giá cao. Hoàng hậu Eugénie, vợ của Hoàng đế Napoleon đệ tam, đã từng vặn vẹo Garnier. Phong cách này là gì vậy? Đây chẳng phải phong cách Hy Lạp, cũng không phải phong cách của vua Louis XV hay XVI. Kiến trúc sư Garnier đã trả lời bằng một câu ngắn gọn để đời. Đây là phong cách của Hoàng đế Napoleon đệ tam. Nhà hát Opéra được khởi công xây dựng vào năm 1861. Ngay khi thi công phần móng, một vấn đề phát sinh. Địa hình đất sình lầy đã khiến Garnier phải mất 8 tháng khắc phục. Ông Mathias Auclair, giám đốc thư viện Bảo tàng Opéra thuộc nhà hát Opéra Garnier giải thích là nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, Garnier khi đó sẽ cho thi công phần móng công trình. Thế nhưng, mọi chuyện lại không diễn ra theo như thiết kế ban đầu của Garnier.
La parcelle qui a été dévolue à l'opéra est une parcelle marécageuse. Et il s'est rendu compte que
mảnh đất trên đó, nhà hát được xây dựng thực ra là nằm trên địa hình đất sình lầy. Garnier hiểu rằng áp suất của nước mạnh tới mức ông không dám mạo hiểm xây dựng công trình trên nền đất đó mà không có biện pháp chống thấm hiệu quả. Và biện pháp bảo vệ mà ông tìm ra chính là xây dựng một bể chứa. Thế nhưng một bể chứa đơn thuần thì chưa đủ. Và Garnier quyết định bơm đầy nước vào bể chứa. Chức năng đầu tiên của bể là chống thấm và cũng là cách để giữ cho nền đất bên dưới được ổn định.
Bể nước xây bằng bê tông chống thấm, chống rò rỉ hiện vẫn còn tồn tại dưới tầng hầm sâu của nhà hát và tạo ra nhiều truyền thuyết về một hồ nước ngầm bí mật. Hiện tại, bể nước được dùng để phục vụ cho công tác cứu hỏa. Trở lại lịch sử xây dựng nhà hát, năm 1870, chiến tranh Pháp phổ nổ ra, rồi Hoàng đế Napoleon đệ tam bị giam lỏng. Vì thế, việc thi công công trình bị đình lại, nhà hát trở thành kho chứa lương thực, thực phẩm cho quân đội. Tới năm 1873, nhà hát Pelletier bị hỏa hoạn. Người dân Paris vô cùng thất vọng vì thành phố không còn nhà hát opera. Vì thế, chính quyền Paris đã khẩn trương cho hoàn thiện nhà hát mới. Sau 15 năm kể từ ngày khởi công, nhà hát chính thức được khánh thành vào ngày 5 tháng Giêng năm 1875. Dưới thời Tổng thống Marc Mahon thuộc nền đệ tam Cộng hòa Pháp. Qua đời vào năm 1873, Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã không có dịp được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc mà ông hằng mong ước. Khi khánh thành, nhà hát được gọi là Opéra de Paris. Chi phí xây dựng nhà hát lên tới 36 triệu đồng franc vàng, số tiền lớn đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí và giới chính trị. Lễ khánh thành Opéra de Paris là một sự kiện trọng đại thời đó với sự tham dự của nhà vua và Thái hậu Tây Ban Nha, đô trưởng London và khoảng 2.000 khách mời cao cấp tới từ khắp châu Âu. Tuy nhiên, Charles Garnier lại không được mời, ông đã phải tự bỏ tiền mua vé hạng 2 tới dự. Đó quả là một điều đáng tiếc và vô cùng khó hiểu. Trong buổi lễ, cha đẻ của Opéra de Paris đã được công chúng hoan nghênh nhiệt liệt.
Năm 1923, 48 năm sau khi ra đời, Opéra de Paris được xếp hạng công trình lịch sử của nước Pháp. Năm 1989, Opéra Bastille, nhà hát thứ hai tại Paris được khánh thành. Opéra de Paris được đổi tên thành Opéra Garnier để vinh danh nhà thiết kế Charles Garnier.
Ngay sau khi được khánh thành, Opéra Garnier đã trở thành một biểu tượng của sự xa hoa, lộng lẫy, đế vương, cũng như biểu tượng của các hoạt động vui chơi, giải trí ở kinh đô ánh sáng. Và trên hết, Opéra Garnier được coi là biểu tượng của Paris thời đệ nhị đế chế. Sân khấu tại khán phòng lớn của nhà hát Garnier được thiết kế theo phong cách sân khấu của Ý. Khi được khánh thành, đó là sân khấu lớn nhất thế giới. Dài 49 mét, sâu 26 mét, cao 72 mét với tổng diện tích 1.350 mét vuông và có chỗ cho 450 nghệ sĩ biểu diễn cùng lúc. Khán phòng gồm 5 tầng, có sức chứa hơn 2.200 khán giả, nổi bật với sắc đỏ và vàng là hai gam màu đặc trưng thời Hoàng đế Napoleon Đệ Tam. Mái vòm của khán phòng lớn được trang trí bằng bức bích họa do danh họa Marc Chagall vẽ trong suốt 2 năm 1963-1964 và lấy cảm hứng từ các vở ballet và nhạc kịch nổi tiếng như Cây Sáo Thần của Mozart, Romeo và Juliet của Berlioz, Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky, Chim Lửa của Stravinsky, v.v. Ở giữa mái vòm có treo một chùm đèn khổng lồ bằng đồng và pha lê với trọng lượng ước tính lên tới 8 tấn. Chùm đèn cao 8 mét, tương đương với độ cao của một tòa nhà 2 tầng. Phòng giải lao cho khán giả cũng là một không gian tráng lệ, trải dài, được trang trí bằng nhiều tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ, bích họa, tác phẩm trang trí mạ vàng và dãy đèn chùm tỏa sáng rực rỡ.
Một trong những điểm nhấn khác bên trong nhà hát là cầu thang lớn dài 30 mét bằng đá cẩm thạch trắng. Không chỉ đẹp một cách kiêu sa, nhà hát Garnier còn được trang bị rất hiện đại với nhiều phòng tập rộng, thư viện và bảo tàng.
Là một trong hai nhà hát opera nổi tiếng nhất Paris, nhưng Garnier cũng là một trong những công trình thu hút nhiều du khách nhất tại kinh đô ánh sáng. Chẳng hạn, vào năm 2013, Opéra Garnier đã đón hơn 720.000 khách tham quan. Không chỉ là một trong những nhà hát lớn và danh tiếng nhất châu Âu, nơi cùng diễn các vở ballet nhạc kịch xuất sắc, nơi mà nhiều nghệ sĩ từng ao ước được trình diễn trên sân khấu. Bản thân nhà hát Garnier cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại của nước Pháp, một điểm đến mà bao người mơ ước được tận mắt chiêm ngưỡng ít nhất một lần trong đời.